Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm vừa qua đời tại Hà Nội hưởng thọ 94 tuổi. Ông được xem là một trong bốn họa sĩ trụ cột của nền hội họa hiện đại Việt Nam. Đó là Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên và Nguyễn Tư Nghiêm. Cả bốn ông đều học tại trường Mỹ thuật Đông Dương và tài năng của họ đã được thời gian chứng thực. Cùng với những khuôn mặt hội họa sáng chói khác như Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí hay Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm có lẽ là người họa sĩ ẩn dật nhất vì cách sống, cách sáng tác của ông khiến người ta liên tưởng tới một danh họa, tuy nổi tiếng rất lâu nhưng hình như vẫn còn trong bóng tối. Chúng tôi tìm hiểu thêm về tranh của ông qua trao đổi với nhà phê bình mỹ thuật Như Huy, cũng là một curator tự do, đã dịch rất nhiều các tài liệu về nghệ thuật đương đại và lý luận, cũng như đã tham gia vào các hội thảo chuyên đề mỹ thuật quốc tế. Nhận xét về họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, trước tiên Như Huy cho biết.
Nguyễn Tư Nghiêm, tôi là thuộc cái thế hệ mà làm nghệ thuật nhưng vẫn còn biết vẽ. Nói vui thế, tức là thế hệ bây giờ là người ta làm nghệ thuật người ta không cần biết vẽ lắm. Tôi là thế hệ là rất hiểu những cái vẻ đẹp của nét vẽ của những họa sĩ. Với chúng tôi thì là Nguyễn Tư Nghiêm là một bậc thầy, càng ngày thì là càng hiểu ra cái điều đấy. Mọi người cũng nói rất nhiều về Nguyễn Tư Nghiêm rồi, thế là mọi người nói về Nguyễn Tư Nghiêm như là một cái bậc thầy kết nối hai cái truyền thống đó, thì tôi cũng nhìn nhận như vậy. Và tôi thấy rõ ở đây một cái điểm, tức là ông Nguyễn Tư Nghiêm là ông ấy đã tạo ra được một cái gọi là hệ sinh thái của ông ấy. Tức là trong tất cả các cái bậc thầy của Việt Nam thì đối với riêng tôi đánh giá rất cao ba người. Thứ nhất là Nguyễn Phan Chánh, thứ hai là Nguyễn Gia Trí và thứ ba là Nguyễn Tư Nghiêm. Họ không chỉ là những người họa sĩ giỏi, họa sĩ đẹp, họa sĩ tạo nên những cái tác phẩm tốt, mà họ còn tạo ra những cái hệ sinh thái. Tức là ở trong cái hệ sinh thái đấy, họ trở nên chính cái cội nguồn của họ. Ví dụ như là nói về Nguyễn Phan Chánh thì chúng ta đã hình dung ra là cả một cái hình tượng, cả một cái hệ sinh thái màu sắc rồi cách xử lý của Nguyễn Phan Chánh, cũng như là nói về Nguyễn Gia Trí và Nguyễn Tư Nghiêm. Ở góc độ đấy tôi đánh giá rất cao một cái góc độ của Nguyễn Tư Nghiêm mà có lẽ là ít người nhận ra. Theo tôi nghĩ như vậy, tức là cái góc độ những cái tranh bột màu giấy gió hoặc là bột màu trên báo của ông ấy, thì phải lưu ý với anh một cái chuyện là rất là hay, tức là cái bột màu á.
Yeah.
Và giấy báo là cái thứ chất liệu mà ở Việt Nam ấy là đặc thù của Việt Nam thôi. Bởi vì phương Tây họ không có vẽ mà cái đấy nó chỉ là những cái thứ gọi là rất là minor, cái giọng thứ thôi. Tức là không ai làm cái đấy cả. Thứ nhất là bởi vì nó không bền vững, và thứ hai là bởi vì là nó không có cái tính mô tả cao. Những sơn dầu chúng ta mô tả rất là rõ, từ cắt đồng da xương rồi tóc là rất rõ. Với cái truyền thống ở phương Tây thì bột màu không bao giờ được vinh danh, và thậm chí đối với các nghệ sĩ Việt Nam thì trong trường mực nào đó thì bột màu chỉ dùng để sketch, để cắt thảo thôi. Nhưng mà theo tôi thì Nguyễn Tư Nghiêm ông đã biến cái bột màu thành một chất liệu rất là huyền ảo của ông ấy, và sau đó ông sử dụng bột màu cùng với giấy gió. Tức là giấy gió và bột màu nó là hai chất liệu mà để mà xử lý, để mà vẽ được nó một cách vụng về, thơ trẻ và huyền ảo như thế thì là chỉ có Nguyễn Tư Nghiêm.
Thưa anh, riêng về lĩnh vực sơn dầu đó, theo anh thì Nguyễn Tư Nghiêm có đặc sắc như bột màu và giấy gió hay không ạ?
Ông ấy là một người rất là giỏi về sơn dầu. Ví dụ như là cái câu chuyện như ai cũng biết là cái hồi mà ông học ở trường Đông Dương á, thì là sơn dầu rất là ít. Thế nhưng mà cái ông thầy đi phát thì là chỉ đưa sơn dầu cho Nguyễn Tư Nghiêm, không đưa cho các ông khác. Vì ông ấy trả lời là chỉ Nguyễn Tư Nghiêm mới biết vẽ sơn dầu. Thế nhưng mà sau này là ông ấy rất là tránh vẽ sơn dầu. Thì mình mới hiểu ra là cái sâu trong đó, tức là ông muốn tìm đến một cái chất liệu mà không phải chất liệu vẽ, mà chất liệu nói lên chính cái nhân sinh quan của ông ấy về cuộc đời, về nghệ thuật. Ví dụ ông dùng những chất liệu sơn mài rất là giỏi.
Yeah.
Sơn mài như chúng ta biết nó là cái chất liệu mà anh không làm chủ được, và anh không pha màu theo kiểu phương Tây được, nó không cũng không tuân theo được cái phép diễn cận như của phương Tây, đặc biệt là phép diễn cận của Nguyễn Tư Nghiêm, tức là perspective ấy. Và ông ấy hoàn toàn trái ngược với các phép diễn cận phương Tây, và ông đi theo chuẩn với phép diễn cận của Á Đông, của Sadanga và của Tạ Hách, tức là những cái cách xử lý về phép diễn cận của phương Đông, không tuân theo cái phép diễn cận phương Tây xa nhỏ gần to, mà tuân theo cái cảm xúc của cái người vẽ. Thế thì ông ấy chọn hai chất liệu sơn mài và sơn dầu, theo tôi nghĩ không phải là vì ông ấy thích một cách bình thường, mà tôi nghĩ cũng như Nguyễn Gia Trí chọn sơn mài các kiểu ông, và cũng như là Nguyễn Phan Chánh chọn lụa, thì ông ấy chọn cái này bởi vì là nó giúp ông nói ông ấy nhất, tức là ông ấy trở thành một cái người hiền minh ở trong cái chất liệu đấy.
Vâng, anh vừa diễn giải cách mà họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm dùng bột màu và giấy báo, giấy gió, khiến tôi lại liên tưởng đến những họa sĩ hậu hiện đại áp dụng nhiều chất liệu khác nhau trên cùng một tác phẩm, trong đó có cả bột màu mà họ gọi là mixed media. Phải chăng Nguyễn Tư Nghiêm đã đi trước trong việc áp dụng chất liệu này vào tác phẩm của ông như là một họa sĩ tiền phong tại Việt Nam, thưa anh?
Cũng có thể nhìn như vậy anh ạ.
Yeah.
Cũng có thể nhìn, nhưng mà thật ra thì theo tôi nghĩ là ông ấy tôi nghĩ ông Liêm là một cái dạng nghệ sĩ mà ông ấy không muốn tìm làm mới hơn người khác đâu. Ông ấy là người mà chỉ đi vào trong lòng mình thôi, tức là ông tìm một chất liệu để mà là ông ấy có thể là ông ấy nhất, để ông ấy gọi là để mà ông có thể hiện hữu nhất một cái tầm cỡ như vậy, ông có thể ngồi mà tỉa tót thêm dầu cái kiểu mà ông ấy, nếu mà mình biết là người biết vẽ mình sẽ thấy là vẽ sẽ có màu rất là khó, bởi vì nó khô rất là nhanh, nó phải tất cả mọi thứ để chạy tuân theo cảm xúc, và khi nó khô rồi thì tranh nó sẽ bị nó gọi nó dùng cái chữ là tranh nó như vôi bột ấy, nó
cứng.
Nhưng mà tất cả các bức tranh của ông Nguyễn Thiên Liên mà chúng ta nhìn thì nó đều rất là mềm mại, nó rất là dừng rất đúng lúc, và nó như trẻ thơ vẽ ngoạc ngoạc. Nhưng đối với cả những cái người mà gọi là hiểu về nghệ thuật, hiểu về quy luật phương Tây thì phải nói chắc chắn là ông tuân theo những cái quy luật kinh khủng nhất của bố cục.
Dạ,
tức là ví dụ chúng ta nhìn ở trong những cái bức tranh, tôi nói ví dụ những bức tranh tượng múa cổ là một tranh đóng vẽ rất nhiều, thì nếu mà chúng ta sẽ đi vào những cái tác phẩm như của Paul Klee đi chẳng hạn, cái chiều tượng hình học đó, thì là chúng ta thấy cái quy luật về hướng tâm, những quy luật mà về nét của ông ấy rất là chuẩn, nhưng nó vụng về hơn, nó phá đông hơn. Hoặc là ví dụ chúng ta thấy bức tranh Thánh Gióng đi chẳng hạn, có một con ngựa 4-5-6 chân ấy, thì nó có tuân theo đúng cái quy luật của chủ nghĩa vị lai. Tức là ông ấy là cái người không phải là ông ấy học phương Tây, mà ông kết hợp tất cả để ông tạo nên một hệ sinh thái của ông thiên nhiên, nhưng chuẩn nhất, tức là nó vẫn là cái sinh thái là duy tình duy cảm và không chính xác đấy, không lấy chính xác làm cái mục đích. Còn ở cái góc độ là ông có đi trước thời đại không thì tôi nghĩ đó là cách diễn giải thôi. Nhưng mà theo tôi thì ông ấy là một cái người đặc biệt, có những nghệ sĩ đặc biệt, tức là thời đại không tác động gì vào họ, thì tôi nghĩ là như vậy.
Theo chúng tôi biết đó, thì thời gian gần đây ông thường vẽ 12 con giáp vào mỗi dịp Tết, và bên cạnh đó thì ông rất xuất thần khi vẽ các bức có chủ đề về truyện Kiều của Nguyễn Du. Cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
Theo tôi, chúng ta phải đặt nó vào văn cảnh. Tức là 12 con giáp, đó là một ký gần như là tất cả các nghệ sĩ Việt Nam, mà tôi nghĩ là Nguyễn Thiên Liên có thể là bắt đầu đấy, là luôn luôn là mang tính khai bút đầu năm. Các nghệ sĩ ở Việt Nam luôn luôn lấy cái đề tài 12 con giáp là vẽ đầu năm. Tức là luôn luôn là vẽ theo một con giáp đấy, vẽ rất là nhanh, vẽ rất là gọn, vẽ như là sau giao thừa hoặc là một cái khai bút theo kiểu truyền thống của Á Đông, truyền thống kiểu khai bút theo kiểu Nho giáo. Chính vì thế nó có cái hay và có cái dở. Ví dụ nó có cái hay ở chỗ là nó có cái tính rất thiêng liêng, nó có cái tính chuyển giao giữa mùa, nhưng nó cũng có một cái không phải nói là dở mà là nó khác, tức là chỗ là nó sẽ luôn luôn là nhanh, nó là hoạt, nó là những cái nét vẽ hoạt, vẽ rất nhanh. Thì đương nhiên là ở đấy thì cái cách xử lý của các nghệ sĩ thì nó sẽ khác với các bức tranh mà nó được đầu tư thời gian nhiều hơn. Điểm thứ hai nữa là truyện Kiều thì nó là một cái án gọi là tuyệt bút rồi, nó chứa trong cái cả thế giới, đâm ra là đương nhiên là khi Nguyễn Thiên Liên ông ấy vẽ truyện Kiều thì ông ấy cũng sẽ có một cái cảm xúc khác với hơn là vẽ 12 con giáp. Tôi đang nói là cái tâm thế khi anh ta cầm cái bút cầm cái cọ ông ấy vẽ. Thế thì về mặt nghệ thuật thì rõ ràng là dù nhưng mà ta phải thấy là truyện Kiều dù ông vẽ gì thì vẽ, người ta vẫn thấy ra đó là Nguyễn Thiên Liên, đó là Nguyễn Thiên Liên của những nét vụng về của những cái cách xử lý theo kiểu tranh khắc gỗ. Tức là khắc gỗ Việt Nam nó đặc biệt ở chỗ là nó không giống khắc gỗ của Nhật Bản. Khắc gỗ Nhật Bản là tất cả mọi thứ chính xác vô cùng, nhưng khắc gỗ Việt Nam nó bị một cái có thể là bị hay là dùng nào, nhưng mà nó luôn luôn bị nhòe, tức là cái nét với cả cái màu ấy, nó không trùng vào nhau, nó như thế một nhịp khách ca trù đi là phát trượt, tức là khách nó chậm liên tí. Ông Nghiêm anh để ý là xem trong truyện Kiều trong tất cả thì ông tận dụng tất cả những cái đấy và vẫn là Nghiêm.
Là một curator, theo anh thì tranh của Nguyễn Tư Nghiêm được khách thưởng lãm nước ngoài đánh giá ra sao so với hai người bạn là Nguyễn Gia Trí và Nguyễn Phan Chánh là thưa anh?
Cách đây khoảng độ mấy tháng, tôi có đưa một ông giám đốc bảo tàng người Đài Loan, ông ấy đến thăm một bộ sưu tập rất là lớn ở thành phố này, có rất đủ, có đủ Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, Cẩn, Vân, Lân rồi tất cả. Sau khi đi xem rất nhiều người, ông Sáng thì ông rất là thích Sáng, nhưng mà chỉ khi mà đến Nghiêm ấy, thì tôi mới có cảm giác của ông ấy gọi là ông rúng động. Ông rúng động đến mức mà ông kiểu như là toát mồ hôi, ông đi lại, ông nhấc lên, ông xem, rồi ông kéo xuống. Tức là ở đây thì mình mới thấy được rằng là thật ra là Nguyễn Tư Nghiêm mới là một cái người đã tạo ra được hoàn toàn một cái nhân cách hội họa, một cái thế giới riêng. Thế còn ví dụ Nguyễn Sáng này, Dương Đức Liên này hay ai đó thì vẽ rất là đẹp, nhưng người ta vẫn thấy ở đó, ví dụ thấy ông Matisse, ông Picasso, thấy tất cả, nhưng chỉ có Nguyễn Tư Nghiêm thì mới là Nguyễn Tư Nghiêm. Đấy là cái hay của ông. Nhưng cũng có một cái dở của Nguyễn Tư Nghiêm ở chỗ là chính vì ông sử dụng những cái chất liệu rất là Á Đông, đặc biệt của ông như giấy gió thứ ấy, cho nên là nó cũng rất khó đi vào được cái gọi là cái business of art của thế giới, bởi vì là người ta chỉ có mua những cái chất liệu gì mà là nó quen thuộc thôi, ví dụ sơn dầu ha, ví dụ như điêu khắc hoặc là hiện đại hẳn hoặc là đương đại hẳn. Thế cái chất liệu giấy gió thì người ta không biết bảo quản thế nào, người ta không biết đánh giá như thế nào, người ta cũng không hiểu cái chất liệu bột màu này nó có thể bền vững thế nào, bởi vì khi chúng ta mua một tác phẩm thì nó phải có cái tính gọi là đầu tư mạnh. Thế thì bây giờ nếu mà mua về thì người ta không biết thế nào. Theo tôi thì đánh giá là Nguyễn Tiên Liêm ấy rồi sẽ lên đến một cái mức mà có thể là tương tự với cả là Nguyễn Gia Trí đấy, tức là phải đến cái mức mà danh họa như thế thì bây giờ có thể là chưa, nhưng mà rồi sẽ như vậy. Thế còn về mặt con người ấy, thì rõ ràng ông ấy là một cái nhà hiện đại, nhà nghệ sĩ hiện đại là theo cái chữ cao nhất của từ này, thì cả cái lối sống, cả cách ẩn dật, cả cách cô đơn thu mình lại của ông ấy thì nó như một cái phản đề với tất cả các cái thế giới nghệ thuật hiện đại của các nghệ sĩ trẻ lụy vào truyền thông và lụy vào nghệ sĩ như một ngôi sao. Thì đấy là cái cuộc đời của ông ấy, đấy là cái quan điểm của tôi.
Vâng, xin được một câu hỏi cuối cùng nữa là đối với danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đó, thì hậu thế chắc chắn là phải cần lưu trữ tác phẩm của ông bằng mọi giá. Tuy nhiên, như anh vừa cho biết là tranh của ông vẽ rất nhiều bức bằng các nguyên liệu khó bảo quản, và trong trường mực nào đó, nó không phải là chất liệu bền vững như là sơn dầu hay là sơn mài. Xin anh cho biết nhà nước đã có biện pháp gì để mà bảo tồn tranh Nguyễn Tư Nghiêm hay chưa?
Tôi nghĩ thì nhà nước thì đã mua tranh cũng khá nhiều Nguyễn Tư Nghiêm ấy, cũng có mua. Ông cũng là một cái người mà ngày xưa là được ăn lương sáng tác, tức là một cái người đặc biệt. Lương sáng tác thì chỉ ở nhà và chơi và vẽ thôi. Tuy nhiên là cho đến cái hiện tại thì tôi nghĩ nhà nước không mua nổi tranh của ông Nghiêm nữa đâu. Tại vì cái giá tranh nó rất là cao. Và ông đang có một cái gọi là một cái về cuối đời thì ông có một cái người như là cái cô vợ ông ấy thì cũng đã bảo quản rất tốt. Thế còn là nếu mà nói về nhà nước ấy, là có bảo quản tranh Nghiêm thì tôi nghĩ là kể cả không phải ông Nghiêm mà kể cả những cái tranh tốt như sơn dầu thì về vấn đề bảo quản của hệ thống bảo tàng Việt Nam vẫn là rất là khó khăn. Tôi không biết họ sẽ làm cách nào họ phương án họ duy trì, mặc dù cũng đã mở ra thế giới và cũng có những cái khóa học về bảo trì bảo quản. Thế còn nếu mà anh hỏi về cái khía cạnh là bảo quản, tức là giữ cái tranh lại Việt Nam, thì tôi nghĩ là rất khó đấy. Nhà nước bây giờ khó mua tranh của ông Nghiêm lắm đấy.
Xin cảm ơn nhà phê bình mỹ thuật Như Huy về cuộc phỏng vấn này ạ.